Bây giờ chúng ta học đến bài định vị tu hành. Nghe nó lạ không? Nó lạ mà đây là cái đề tài nó rất là thiết thực. Nó cần cho hành giả tu hành của chúng ta. Chỉ có một xíu thôi. Nếu mà nhận ra thì tu nó dễ ợt à. Có kết quả vô cùng. Mà không nhận ra thì chúng ta tích cực cả đời nó cũng không đi đến đâu. Thì vì đây là cái đề tài công phu, cho nên sẽ hỏi quý vị thực tiễn trước. Cái câu hỏi tư duy tại lớp, đối trước một trường hợp làm sai, bị quở, nếu chúng ta cảm thấy tội thì như là có lòng từ bi, nhưng mà lại yếu đuối. Nếu không cảm thấy tội á, thì như là dửng dưng, vô cảm. Vậy phải thấy thế nào, phải làm sao cho đúng đạo đây? Giờ trong đại chúng đi ở đây có ai phát biểu không? Tức là về cái yêu cầu câu trả lời á, thì trả lời đều xác đáng, hợp lý, chính xác. Tuy nhiên chúng ta biết như vậy, nhưng mà mình áp dụng trong đời chúng ta cũng chưa có biết rõ ràng thế nào là đúng. Cái cụ thể á, mà khi mình nói thế nào là đúng á, thì trong lòng mình nó vẫn có một chút gì đó phân vân. Thì cái điểm chính của bài học nó nằm ngay cái chỗ đó. Tức là nó trên những cái đúng đó một mức nữa. Quý vị trả lời đúng, trả lời xác đáng, trả lời hay. Những điểm đại học chúng ta phải nhìn ra một tí nữa trong cái tâm của mình. Nhìn thấy hoàn cảnh đáng thương như vậy, mình cảm thấy tội, thông cảm, cảm thông. Rồi mình cho từ từ để mấy vị đó sửa, đó là từ bi. Nếu đầy lạ nghiêm khắc thì có vẻ lạnh lùng khó tính thì không từ bi lắm. Và đa số con người ta là họ thích cái nhẹ nhàng ngọt ngào từ bi hơn. Nhiều lúc tôi lá rầy quá, có nhiều thầy lấy hết can đảm tới: thưa thầy, con nói thiệt với thầy, thầy lá là mấy thầy chịu không nổi không? Thầy nhẹ nhàng từ bi cái là mấy thầy họ dễ chịu lắm. Thầy lá mấy thầy chịu không nổi thầy ơi. Thì ông thầy đó, ông hy vọng là tôi sẽ nhẹ nhàng. Tôi nói tu lá hơn nữa, ông xuất chúng đâu ở đây, ông đi rồi, ông chịu không nổi. Thì nghe nói mới thầy vậy là mình nói thầy phải vậy đó. Nhưng mà quay lại ngược lại mình á, là mình cũng không chịu được. Ví dụ như quý vị ở gia đình có con nhỏ khoảng 6-7 tuổi gì đó, tự nhiên nó đòi vô chùa nó tu, nó đòi có nó ăn mặn thì nó ói, nó phải ăn chay, mà nó đòi vô chùa nó vui ở ngoài đời, nó chán nó không ở, thế là cũng đành bùng cho con đi xuất gia. Cha mẹ dắt đến chùa gặp trụ trì. Gặp thầy trụ trì thì nói: ồ, quý vị mới đến hả? Sao đi đường xa mệt không? Cháu vất vả quá ha. Sao mà đem cháu đến đây? Nhỏ mà có tâm tu tốt quá ha. Vậy để đây, không gì đâu. Trong chùa cũng giống gia đình. Cái chuyện tu hành thì từ từ. Ngày một, ngày hai cũng được. Thì tu vài năm nó cũng quen à. Cứ có cắn ở chùa là tốt rồi đó. Rồi thầy từ từ. Thầy có cháu giống như là gia đình thương yêu cháu vậy đó. Yên tâm ha. Mình nghe sao? Thầy nói: trời ơi, từ bi mát mẻ, ông độ lượng khoan dung, những cái từ nào hay nhất là ông thầy đó, và mình thích bụng quá, yên tâm quá, cho nên gửi cháu ở đó là mình thấy yên tâm, vâng bụng không. Còn tới một chùa khác nói: dạ xin gặp thầy trụ trì để đưa cháu vô xuất gia. Ông trí khách nói: ngồi đó, đúng giờ thầy mới ra. Trời, cái chùa gì lành tanh trời, không có ai trơn, luật nghi ghê gớm, ngồi cục lúc lúc rừng sò ma. Ông thầy ông nói: ngồi đó, thầy trụ trì đúng giờ mới ra, thầy không có ra đâu, không có gặp lung tung đâu, chính đáng mới được, để thưa thầy cái đó. 5 phút, đúng 5 phút, không sớm không muộn. Trước 5 phút ngồi chờ nghiêm túc, đừng nhúc nhích. Thầy ra mà thầy mất, mọi người ta đuổi đó. Thầy bước ra, cúi cái đầu, không nhìn, không cười, không nói gì. Nhìn thẳng: sao? Hồi khuya thức dậy mấy giờ có ngồi thiền không? Trời, ông thầy gì mới vô cũng bị ngồi thiền thôi, đôi ghê vậy. Sợ quá, không dám trình bày đâu. Rồi cháu đây, cháu tôi chịu nội tội cháu tôi. Sự thật chúng ta đang làm dùng cái danh từ từ bi. Chúng ta lấy cái tình cảm thế gian để đặt đó là từ bi. Cái mà nói thấy tội đó, cái người mà dễ nói rằng là thấy tội quá, thấy tội quá, thì tất nhiên trong chất họ có cái hiền là đáng quý. Nhưng mà cái mặt xấu của nó, nếu mà không biết trấn tình cho mạnh á, thì mặt xấu của thái tội đó là sông hay quở, sông nó tàu lao. Họ hay làm gì với tào lao ghê lắm. Là đây chúng ta không phải từ bi, đang làm dùng cái danh từ từ bi, chứ nói từ bi như vậy là mang tội, chưa đúng từ từ bi. Vì vậy cái người yếu đuối đó dễ biết lắm, làm việc không có trước sau, không kiên trì, không bền bỉ, không tới nơi tới chốn. Hệ mà nhắc là làm mạnh, có người lớn có mặt là làm mạnh, còn không là ù, rồi thời gian lùi lại buông trôi. Người đó là người yếu đuối, người đó là người sư ông không có đành lòng để giao việc lớn. Trước mặt mà dạy sau này sư ông khuất bóng rồi thấy khó quá, chuyện qua tú cách khác cho dễ hơn sao, mất đạo. Cho nên dễ thấy tội đó thì sau này nó lại lôi thôi, nó thiếu quyết đoán trong cách nhìn, trong cách xử lý bằng lý trí, cho nên người đó không làm nên việc lớn. Cái người này á, nó đúng với cái kết quả ấy, cái tú nó sai, nó xấu, nó đúng kết quả là hiền hòa, ai thấy cũng mến và đệ tử rất đông, nhưng tìm cái nánh vuốt là không có, cho nên không làm đến đại sự của Phật pháp của Thiền Tông được. Mà bây giờ lạnh lùng á, thì thầy ông thầy nó nghiêm khắc quá, thầy ơi thầy bớt cái thầy làm vậy là thiệt với thầy là không có thầy nào chịu nổi trơn không. Tôi nói tôi lá nữa chứ phải bớt đâu. Ông thầy đâu xuất chúng mức tiêu cũng đâu ở đây đâu. Nồ quá, thiếu từ bi, ta chịu không nổi. Mà về từ bi quá thì chúng rất là đông, mà không có nanh vuốt, phải làm sao? Thì cái đầu tiên mà mọi người học lý thuyết thường nói đến là phải trung đạo. Phải không? Phải trung đạo. Khổ quá cũng không được, mà ước quá cũng không được. Xong ngày xưa đó, xong nói chú đó thì khô răng răng như rơm, mà chú kia ước dầm nhẹp như bùn. Là phải trung đạo phải không? Bằng cách nào để trung đạo? Nếu không trả lời rõ ràng thì chúng ta đang học lý thuyết. Mà lý thuyết thì chính chúng ta không có sức sống, cho nên cứ học lý thuyết rồi đùng là cái miệng nó nói bằng kiến thức thôi, với mình không có gì hết. Đó là lý thuyết suông. Bởi thực tế mình chưa có cái phương án rõ ràng, mình chưa làm chủ bản thân mình, chưa có biết phải xử lý như thế nào trong những cái tình huống mà cảm thấy tội đó. Lỗi ở chỗ nào? Tất cả chúng ta đều nói đúng, không sai, nhưng chúng ta đang luận bàn quá muộn, quá trễ. Bởi vì cái chuyện xảy ra rồi, chúng ta bàn thành ra chúng ta đâu có giải quyết kịp. Cho nên cái này ông điều nó nói có một cái ý là thấy tội và không thấy tội đó là nhìn trên tướng của mọi việc mà thấy. Đó đó, thấy theo tướng đó, cho nên chúng ta bị lúng túng. Cho nên nói thì đúng, mà nói gạt trên tướng là không sáng tánh. Mà ngồi đây nói tánh á thì cũng quá muộn. Phải nói đến chỗ trước đó, chứ đừng nên nói đến cái chỗ mà thấy tình cảnh đó. Phải nói tới cái chỗ mà trước khi các tình huống đó xảy ra, chúng ta đang ở đâu, dùng tâm thế nào mới kịp. Đang ở tự tánh hay vẩn vơ trên thế giới, đi du lịch đâu đó, để mua món đồ gì, hồi hôm ngủ còn thiếu, muốn ngủ bù giờ nào đó. Trước đó chúng ta đang ở đâu? Phải nói trước đó mới kịp. Mà trước đó là gì? Là nhắc chúng ta luôn tỉnh để tu, chứ không có trước có sau. Thì đây chính là định vị. Tức là trước tất cả các tình huống xảy ra, chúng ta hãy là một người luôn sẵn sàng một tâm tánh sáng ngời đó. Thì những tình huống xảy ra sau đó, nó được hiện lên trong cái từ tánh trong làn sáng ngời, thì cái tánh này nó mới là giải quyết mọi thứ. Rõ điều này chưa? Cho nên nói là đúng, nhưng hôm nay giảng là định vị lại, nó khác ở chỗ đó. Chứ còn nếu mà giảng cái đó thì nó trung rồi. Cái bài này tôi giảng nhiều rồi, phải không? Những cái lý nó giảng thôi. Cái khác ở đây là định vị. Chúng ta nói được đó, chúng ta hiểu được đó, chúng ta có tu đó, tốt rồi đó. Bước một, tốt nghiệp, tốt. Cái chiều hôm nay là định vị, không phải chờ mọi chuyện xảy ra rồi chúng ta nhảy ra chúng ta phán quyết. Mà trước khi mọi chuyện xảy ra chúng ta đang ở đâu? Muốn đúng là phải ở tánh mình. Muốn giác sáng tánh mình thì hẳn phải sẵn một cái tâm giác sang đó mới kịp. Chỉ mới kịp là đúng và chính xác. Hằng giác sáng, hằng tịnh lực, thì cái lực của nó phải có. Lực có, trí có, thì tất cả mọi chuyện diễn ra nó đều trong lần, trong cái lực đang sẵn sàng, phải sẵn sàng mới kịp. Thì cái trí tánh đó nó sẽ cho chúng ta biết khi nào nhẹ, khi nào mạnh, khi nào mềm, khi nào yếu, khi nào ngọt ngào, khi nào phải la rầy dứt khoát. Tôi ví dụ như ông Điệu này vô thiền viện, thầy đầu tiên em đã gửi. Bước vô là ông thấy trời mưa mù bốn phía, mây kín dăng dăng mà mưa mù tịt, trời nó ảm đạm, mà sư phụ ra về là coi như muốn lên xe về rồi, cắn răng chịu đựng. Hôm nay là hết một ngày, mai hai ngày, mai là ba ngày, thế là còn 27 ngày nữa là được đi về chùa. À, thì tôi biết rồi, tôi đã để đó. Tôi tôn trọng chú, tôi nhẹ nhàng với chú. Thí dụ như chú nói em, thưa thầy, tại sao thầy này là vậy, thầy kia là vậy, thầy kia là vậy? Là tôi biết. Tôi biết là chú đang bị sốc với số đông. Chú thấy chú là nghiêm túc và sạch quá và ròi cái đèn pha ra nhìn lộ người khác. Đây là cái hiệu ứng sốc với số đông. Chưa có cái lòng bao dung thích nghi kịp. Thì tôi nói chú á, là con đang bị sốc hiệu ứng số đông. Bây giờ con nên thấy đây là một cơ hội để con thực tập, học và tu. Con làm sao đó mà tất cả những cái điều mà con chưa bằng lòng, con phải làm tốt. Chính con phải làm tốt. Và sau đó bước hai, con phải thích nghi tốt mà trong con vẫn thanh tịnh và không có vấn đề gì. Thì sau đó là chú phấn đấu. Thì thời gian 2-3 ngày sau không nghe chú nói lỗi ai cả, không bực bội với những cái chuyện khác. Và chú loại suy ra là còn 1-2 thầy có vẻ cách ly với chú, thế là chú tìm cách chinh phục. Ông thầy đó nghiêm ha, khó nói ha, tôi tới ha, tôi làm phù, tôi trải lòng ra, cái ông khó chịu nhất cũng phải đem áo quần mà cho tôi. Thành công. Ông thầy đó, à, ông ngồi thiền mà tôi đi kinh hành, ông chỉ đó nó hư. À, ông này là ông gia trưởng này, ông ngoài đời là ông hướng dẫn tụi nhỏ đông này, bây giờ ông thấy tôi con nít ha, rồi tôi sẽ có cách. Ngay đầu ông bị cảm yếu gì đó, lên mà trải cái lòng thiệt. Thầy bình á, thầy bình sao trải cái lòng thiệt? Ông thầy ông cảm nói chú điều sao mà cao thượng từ bi, có lòng nhân, điều này mà mốt lên tốt. Tôi không nói bằng cách nào, tôi nói là đầu tiên là cái tâm chân thật, sau đó là không tránh né với những người mà mình cho rằng là chưa có ủng hộ mình, và cuối cùng mình với người đó là chân thật và quý mến nhau bằng một cái sự trải lòng, không có gì phải quanh co giấu giếm. Thành công. Như vậy thầy chú đúng một tháng ra chợ về, chú nói sao nhanh quá vậy, đang muốn ở mà về buồn quá, xin thầy. Thầy nói cho con ở lại đó đi, khi nào muốn về rồi tính sau. Thế là hôm qua thầy lái xe về, đệ tử vẫn còn ở lại đây. Mới đâu ở 3 ngày là đến, mà bây giờ thêm một ở một tháng rồi, giờ muốn nữa không có chịu về. Như vậy thì tôi muốn nói á, là quý vị hãy ở vào cái tâm sáng, nghe tất cả mọi chuyện, sau đó mình biết cái người này là con nít, mình phải tôn trọng. Con nít nó cần tôn trọng, còn mình chế nó con nít là nó với mình thành đối thủ, mình không dạy được. Còn mình tôn trọng xong nó thấy có duyên, nó quý là dạy gì ngay đó. Ở đây từ nguyên học chữ Hán, từ học hô chuông, từ học hô thiên, từ đánh chuông bản, thậm chí mà nếu cho làm chủ lệ là làm luôn, nó không ngán đâu. Thì rõ ràng chúng ta chỉ cần thấy là người này cần mềm thì chúng ta mềm, chứ con nít mà nẹt nó chạy về sớm mà, phải không? Cho nên tùy thời, có khi là đánh đập lá hét, có khi là vẫn ngọt ngào, nhưng đó là hai sự trong lặng hiện hiện trong cái tánh. Muốn vậy, tánh mình phải hiện hiện trước khi mọi chuyện xảy ra. Còn nếu mà không như thế, nghe ông Điều nói, con là sai chứ à? Con giỏi lì lội người ta mà không lì lội con chứ à? Con dám nói với thầy à? Con làm bằng với thầy không? Thì đúng rồi, đó đúng chân lý đó. Nhưng đó là chúng ta đang đối phó, đang cãi tay đôi, chúng ta không người lớn chút nào cả. Người lớn là gì? Là tỉnh táo hơn. Muốn lớn thực sự là gì? Luôn ở trong tâm giác sáng. Nếu quý vị ở trong đó thì tất cả hiện tượng xảy ra nơi đó trong lòng, và quý vị biết nên làm gì để kịp thời. Cho nên cái định vị ở đây á, là phải sẵn một cái tấm giác sáng trước. Thì cái việc này là tất cả những gì mà chúng ta đã học qua lý thuyết một cách đầy đủ thuộc lòng là gì? Thấy biết phan duyên là còn nhiệm trước, sanh từ khổ đau. Cho nên thấy tội và không tội mà nhìn đến nó là phan duyên, như vậy là nhiệm trước không được phan duyên. Phải biết vòng không theo, nhưng mà đời vòng khởi mới biết á, là đó là biết theo đuôi không kịp. Là mình từ sáng biết chứ không biết theo đuôi vòng, mình học rồi. Thấy vì đó bị la, mà thấy biết theo cảnh đó là mê tâm. Mà mê tâm như thế thì căn thức tự dính mắc là đau khổ, không sáng. Phải thấy biết chân tâm, nhưng chưa hẳn thấy biết như vậy. Cho nên gặp việc liên theo cảnh, bị giãn cách, quên dùng cái chân tâm để thấy biết. Chúng ta học rồi phải không? Rồi phải sẵn một tâm giác sáng, nhưng mà có tâm để giữ riêng, có tâm để phán xử công việc riêng. Mình học, mình biết là luôn có tâm giác sáng, mà khi gặp công việc thì chúng ta lại phán xử nó khác với tâm giác sáng đó. Có một cái tâm riêng để phán xử, gọi là tôi để cái chân tâm riêng đó 5 phút để tôi xử lý cái chuyện này, rồi tôi mới trở lại nó sau. Thì thấy hay, cho nên chưa được sống đạo. Học hết rồi, cái lý thuyết biết hết rồi, thuộc rồi, thì cái việc còn lại hiện nay chúng ta dùng là xong. Dùng làm sao? Dùng trước khi mọi thứ xảy ra. Chứ chúng ta đừng có dùng tâm một cách máy móc. Khi rảnh gây đem lý thuyết đó ra, bắt đầu cái tâm nó hiền lên giống diễn viên vậy đó, một cách máy móc. Đến giờ tu sẵn sàng biết có chân tâm, rồi tới khi gặp việc cái để chân tâm bên xử lý khác. Như vậy là chúng ta vô tình sống ảo, đánh giặc giả, gặp việc thật thì chúng ta bại trận. Mà lý do chính là mình chưa biết định vị tu hành. Mình đang đứng ở đâu để thấy biết và hành sự sinh hoạt? Nhằm chỗ nào để thấy biết? Không nhằm trên vật mà vẫn thấy các vật. Đáng đứng ở chân tâm mà chân tâm phải luôn sẵn, chứ phải chờ có vật mới bàn. Nhờ như vậy cho nên chúng ta mới vắng bật hai bên, không niềm kia đây, chỉ là giác sáng thông suốt, thì tất cả trong lặng. Lúc này cái trí tánh mình nó mới lưu xuất diệu dụng để chúng ta ứng xử tốt được. Còn không á thì chúng ta bị lừng chừng lừng sinh, rồi sau đó nó gặp nhiều cái phản ứng phụ, bất ổn bất an, nó mệt mỏi lắm. Cho nên thực chất việc tu hành không có nhiều. Một là mê, hai là giác, không có việc khác. Nó rõ ràng vậy đó. Mê thì cá tím, cá đỏ, cá vàng, nó bơi lần lờ để nằm dưới mặt biển, mặt nước không lên được. Nó lờ đờ lừ đừ đó. Thấy mấy cá nhìn vui cười chẳng phải là giác ngộ cái lý tánh gì, phải không? Mê thì giống mấy cá vậy đó. Nó vùng vầy kiểu gì nó cũng ở dưới nước, nó đẹp kiểu gì nó cũng vậy, nó không có lên trên được. Mà tu hành hoặc là mê hoặc là giác không khác, hoặc là phàm hoặc là thánh, không có chữ khác. Đó, cả nhà đến trời mà hóa rồng mới là thánh. Có nghĩa nó không có một cái tâm ở khoảng giữa, mà phải sống ngay tánh mình, không có phải chập chờn, không phải kiểu khi mê khi giác, hay là đời có cảnh mới biết và biết theo cảnh. Mà chúng ta phải luôn ở nơi tánh mình, luôn sẵn đó, để mọi cảnh xảy ra nó đều hiền trong cái cảnh đó, để nó trong lặng. Nó chỉ có cái này hoặc cái kia thôi, chứ không có nửa chừng. Khi mình nói như vậy á, là người mình nó khẳng khái. Lúc này tôi giống như là nó ù lì, nó lờ đờ, nó cờ đờ, nó căng, nó cứng, mê, giác. Vậy thôi, không có cái chuyện nửa chừng, không có chuyện tu từ từ. Mà mê là trong phàm, mà giác là thánh. Rõ ràng không? Mê thì nó có một cái cục bên cộng với cục vòng động phàm. Giác bậc thánh. Thánh không phải là cao thượng vậy đó, chính là cái tâm sáng của mình, tâm ngộ của mình. Đó là cái khẳng định, định vị lại cái công phu trước khi mọi thứ xảy ra. Nói thêm tí nữa là để quý vị khéo nhận là tánh mình. Ví dụ như mình tụng kinh quen rồi, nhân áo xem kỳ nghiệp thiền coi khanh lầm nhận hoa giả, tùng tùng vậy đó. quen rồi, cái mỏ vẫn gõ, miệng vẫn tụng, mà tâm thì đi qua đại đắng qua mấy thầy đang làm gì. Khi nào khánh thành mình được đi Mỹ không, qua đó mình sẽ xét một cái chương trình đi đến đâu, giờ nào, ngày nào, ai đón mình, vân vân vân. Nó vẫn hiện trong đầu rõ ràng, làm lên một cái lịch trình mà cái miệng mình vẫn tụng kinh, nó rõ ràng rồi đó. Nghỉ vơ nghỉ vận không lúc nào dừng, mắc mưu tình trần kẹt tâm chấp tới cái miệng nói vậy, mà mình cứ nghỉ vơ nghỉ vận trong đầu, đầu vẫn nghĩ, miệng cứ nói. Như vậy trong mình có mấy con người? Một người ngồi tụng kinh và một người đi thế giới được mà. Nó vẫn rõ ràng, vẫn làm hai việc, vẫn thành công. Cái người trong thời gian 7 rưỡi tối tụng kinh đó, vẫn đi quanh thế giới và set up được một cái chương trình để qua đại đăng. Và vẫn tụng xong một thời kinh trọn vẹn. Vậy mình có mấy người? Dùng tâm nào để nghe? Trước khi nghe câu chuyện này có tỉnh không? Nếu tỉnh thì làm gì có mấy con người mà nghe? Vì thấy rõ điều này không? Cho nên mình nhớ là trước khi chuyện này xảy ra là mình đã ở trên cái tâm của mình rồi. Mà trên cái chân tâm nó làm gì có mấy con người? Cái tâm nó tâm vọng tưởng mà. Quý vị nhớ trong kinh Pháp Hoa Phẩm Thiền Bảo Tháp á, khi mà thuyết giảng kinh Pháp Hoa thì có một cái bảo tháp, tháp báu, nó hiện lên giữ không? Có Phật đã bảo ngồi trống, muốn mở cửa tháp á, thì phải thu hồi hết các cái ứng thân hóa thân đi giáo hóa của Đức Phật các nơi. Đức Phật Thích Ca đi giáo hóa các nơi, thu về một chỗ. Lúc đó Đức Phật Thích Ca mới bay lên hư không, mở cái tháp báu, gặp Đức Đã Bảo Như Lai. Ngài chia nửa toàn ngài mời ngồi, nghĩa là gì? Hóa thân phân đi các nơi giáo hóa chính là đi qua đại đăng set up cái chương trình để mà đi thánh thành đó. Là đi các nơi đó. Thu về một chỗ là đừng có theo dòng thường nữa. Rồi sao? Cái tháp báu chính là cái pháp thân của mình, nó đang hiện hiện mà mình đi các nơi mình không có thấy. Muốn vào tháp thì phải thu cái dòng thường về một chỗ. Lúc đó mở cửa tháp, ngồi chân tâm mới thấy Phật tánh, tức là mới thấy Phật Đã Bảo. Thì khi đó là được mời vào nửa tòa ngồi trong tháp, tức là thệ nhập chân tâm. Thì rõ ràng là đi các nơi đó là hóa thân đi khắp các nơi, chứ đâu có phải là mình đâu mà họ là có mấy con người, phải không? Cho nên ở đây chúng ta chốt là nhớ ba trường hợp. Một, ngồi đây nhưng đi khắp nơi, đó là vọng. Dù đang biết rõ nhưng vẫn ở trên vọng, trôi trên vọng, vẫn là mê. Thứ hai, nếu trù vào một chỗ mà ngài chung quanh thì cũng giống như là gom hóa thân về rồi mà nó chầm hắm mà gom mà quên mở cửa tháp. Cho nên cũng không thấy Phật Đa Bảo, không thấy chân tâm. Thì đó mới chỉ là khéo hàng phục và có chỗ trụ, cho nên Phật Pháp Thân chưa hiển hiện. Thứ ba, gom về đừng vọng tưởng nữa, buông thư bình thường, không mê. Liền đó trả lại tánh mình giác sáng thì tất cả hiện thành. Thì Phật Đa Bảo chính là mình. Và khéo nhận lại tánh mình như vậy, tức là đã định vị, đã xác định được công phu tu tập. Và đấy cũng là một lý thuyết để nói cho quý vị biết. Còn quý vị muốn thực hiện được phải trả lại nó mình và luôn sẵn nó trước khi mọi chuyện xảy ra. Còn chuyện gì xảy ra rồi cho qua, chứ đừng có nói trước vẫn sau chuyện xảy qua. Nếu trước mọi việc xảy ra thì nó cũng sau mọi chuyện đã xảy ra, cho qua. Sẵn nó thì những chuyện sau đó trong lặng. Sau đó trong lặng thì trước đó cũng trong lặng, vì lai cũng trong lặng. Bắt bá mé thì cái gì là ba thời, chỉ là một tâm này thôi. Đó là định vị tự tánh. Bây giờ nói về định vị cái hà thủ của phu tu tập. Một là hàng phục vọng tâm. Nếu đi theo con đường hàng phục vọng tâm thì trong lúc công phu cái tâm mình vi tế, nó sẽ có một phần tào tác như thế nào đó, thì vô hình chung vô tình nó sẽ có một cái thầm thầm là trừ dẹp, gạn đục khơi trong. Thì cái điền địa mà chúng ta sẽ phải đến nó tương ứng với cái công phu đó. Giống như mình làm như vậy nó phải đến đó, chứ không ai quyết định hết á. Cái tâm mình nó vậy đó thì sẽ đạt đến thuần tịnh. Nhưng mà từ giai đoạn công phu đến thuần tịnh á, thì khoảng trước đó nó sẽ bắt buộc sẽ xảy ra các cái phản ứng phụ, đó là đơ, quên, căng. Những cái này quý vị đừng cần hiểu, cái này nó có thiệt. Nó đơ này. Nhiều vị nói á, thưa thầy, ngày xưa con đi học bên ngoài á, cùng học Phật Pháp, trong trường học viện Phật giáo, Tuy là nhiều môn học rất là căng, nhưng mà đó vẫn dễ chịu, không bị quên, không bị đơ, không bị căng. Mà sao vào thiền viện ngồi tu, học thì ít, buông xả nhiều, mà sao nó bị đơ, nó bị quên, nó bị căng. Nó bữa nay học mấy giờ? Dạ mô Phật, dạ dạ bạch thầy, dạ hình như là dạ. Nói đi, làm gì vậy? Dạ 8:15. Nó sao kỳ vậy? Giống như sao nó đơ vậy đó. Nó vậy đó. Là vì sao? Học bên ngoài là lúc chúng ta gom vào kiến thức, chưa sẵn sàng buông xả, chưa sẵn sàng công phu đến từ tâm. Cho nên nó đang thuần theo cái tâm sanh diệt. Thì chúng ta đâu có ép nó đâu mà nó cắn. Vào thiền viện nhưng mà công phu nhưng không khéo công phu, do muốn tiến bộ thì trong này âm thầm nó có kềm, nó đè, nó tạo tác trong vi tế. Thì có kềm đè tạo tác trong vi tế, bắt đầu nó sẽ có hiện tượng là đơ, quên, căng. Đó, bản từ này khó định nghĩa, mấy vị hay bị lắm. Tôi nói không biết gặp ăn cái chất gì mà sao ai bị đơ, quên, căng là do chuyện này. Thì tôi nói quý vị nghe là cái chuyện này á, nó có thật. Ngày xưa cùng tu về tu túi á, thầy nào mà buông xả mạnh thì tòa thiền nhập định rất sâu và ngồi lâu. Nhưng mà sau đó thầy quên kinh khủng lắm. Nó đơ vậy, nó quên khiếp lắm. Nó quên gần như không có gì luôn. Căng thì không có, là tại vì thầy này thầy tu tốt, thầy xả tốt, nhập định tốt, nó không căng. Nhưng mà đơ với quên là số 1. Nhưng mà đổi lại á là không có diệu dụng nhiều, cứ lên là diện tà cái cảnh giới trong định đó, trong tự tánh đó thôi. Đó là con đường hàng phục đó. Con đường thứ hai là nhân thẳng tự tánh. Thì đây là nói cho cái người đang thực hành công phu, không nói cho người đã ngộ. Bởi người đã ngộ là phải nói về tự tánh, mà nói cho người ngộ rồi là thừa, ta biết nó làm gì. Cho nên nói cho người đang tu, nhân thẳng tự tánh, chúng ta buông thư như không làm gì, nhưng mà không mê, thì tánh từ hiện tiền, nhận và sống thẳng từ tánh, thì tánh từ trong lặng thanh thang, không bị các phản ứng phụ. Điều này cũng có rất thật ở quý thầy đó. Quý thầy đó cái căn cơ các ngài sao mà đặc biệt lắm. Ngay cái sáng các ngài nhận thẳng, nó vốn từ không động, sống thẳng đó, thì trí nó phát, định nó phát huy, và tất cả từ tiêu, chập gốc bực, tất cả ngọn từ khô héo rụng, thì không có tất cả các phận phụ. Điều này là có thật ở các thầy luôn, chứ không phải là nói sách vở quy định gì hết á. Đây là sự thật. Và có quý ngài thứ ba nói đây để quý vị tự định vị công phu của mình. Thứ ba là quý ngài khéo hàng phục nhưng mà nhân tánh, chứ không có một cái tràng huống tào tác đè nén kềm đè để được thanh tịnh an nhiên. Không cần thanh tịnh an nhiên, không sợ vọng tưởng phiền não, không sợ trời oai bức khó thở, không ngán đau chân, chuyện của nó. Mình chỉ là buông thư, chập thẳng tánh, thì buông thư trước đó không theo vòng, tức là hàng phục. Chập thẳng tánh, không rơi vào cái điền địa thanh tịnh, cho nên không tất cả những thứ đó. Khéo hàng phục nhưng không để dấu vết tạo tác. Giống trong kinh Kim Cang Đức Phật dạy, tất cả các chúng sanh Đức Phật khuyên là phải đổ vào vô dư niết bàn. Cứ như thế đổ vô lượng vô biên chúng sanh mà không thấy có chúng sanh được diệt độ. Cụ thể dòng tưởng phải không? Khoan đồng vào nó, hãy buông thư thông suốt, yên tĩnh. Cái buông thư rộng suốt đó, nó là cái lực để chúng ta tự làm chủ vọng tưởng. Cho nhảy ra quýnh nó liền là mình thua nó. Để yên đó, hãy buông thư thanh tịnh, không dấu vết. Đó là khéo hàng phục nhưng mà không tạo dấu vết. Tiếp theo, không mong cầu an tịnh mà nhận thẳng tánh giác sáng. Có nghĩa là buông thư thông suốt, nhẹ nhàng. Mà đừng có mong là có cái an nhiên thanh tịnh hoặc là trong ngần gì gì đó để cho mình khỏe, mình ngồi lâu. Đừng mong cái đó. Vừa buông thư thông suốt, nhận thẳng giác sáng, chính là tuệ không khác. Nếu quý vị nhìn thẳng tánh đó thì trong tánh đó không tướng định mà muốn đồng không được. trong tánh đó từ sáng là tuệ. Quý vị nhận thân, quý vị sẽ thấy nó có cái chất đó, còn ngộ thì nó hiện rõ. Thì người này tu như vậy sẽ không ghé qua thuần tịnh, cho nên không bị các phản ứng phụ vừa nêu trên. Có nghĩa là căng, đơ, quên, nó là cái trạng thái chết dần chết mòn của cái căn thức trước khi nó rơi vào cái điền địa thuần tịnh trong ngần thuần thanh tuyệt điểm. Đây không phải là quy định, mà nó là một cái kết quả đưa đến từ nó tương ứng bởi cái cách dùng công của mỗi chúng ta. Chọn cách hàng phục mạnh để mau ngộ sẽ đơ, căng, quên và sâu lắng, rất lâu mới ngộ tánh. Nếu không muốn nói ngang đó mà chấp không nghe quý thầy chỉ thì không bao giờ ngộ tánh. Nó giống tự tánh rồi mà hiện tại ghê gớm lắm, nhưng mà không có đại cỡ đại dụng, cho nên vằn cái là khừng liền, là biết chưa phải do mình chọn. Thứ hai, chụp ngay tánh sáng thì trong đó chúng ta nhận được cái chất của nó không động và nó sáng, mạnh lên là thấy rõ ràng. Thì cái này là độc đáo rồi, không nói. Thứ ba, tôi thấy có nhiều vị hàng phục mà không để dấu vết, không đụng tới vọng tưởng, không đụng phiền não, trở lại tâm sáng, không dấu vết, không cần thuần tịnh, không cần chỗ an nghỉ, không sợ tất cả mọi thứ. Nếu sợ là an nghỉ, không sợ mọi thứ, để yên đó. Nhưng ngay cái tánh sáng này, dám tin nhận thắng, không tin là không dám làm đâu. Mà khi quý vị nhận rồi, nó mạnh lên một tí là thấy rõ cái chất của nó. Nhiều lúc tôi muốn cố, tôi tìm một cái gì đó tôi diệt tại để hướng dẫn quý vị, nhưng tôi thấy càng tìm nó càng tật. Đó là lý do mà tôi nói, tôi ráng hết sức mà cùng nói chuyện đó thôi. Nó lạ lắm. Cho nên chỉ có thể nói rằng là quý vị có thể kết hợp bằng cách là buông thư. Đừng có nên sợ các cái tướng tràng nhọc nhằn khác. Đừng sợ nó, cho nó chết. Sau đó cũng đừng có nên kiềm giữ tự tánh, chỉ là không mê. Thì chụp ngay chỗ đó nó sáng. Cái tánh sáng đó nếu mà mình khéo rồi mình thấy rõ là nó không có tướng động tướng định. Nó đặc biệt lắm. Sáng là chẳng phải là sáng với tối, chẳng phải sáng với mê. Nó lạ lắm. Thì cái chất đó đó nó đồng đẳng, nó rõ ràng. Thì nếu quý vị sống ở đó mạnh rồi á, thì tánh của mình á cũng không nói chuyện thể dụng. Ở đây mà cố gắng nói, tôi thấy nó trật túng nói nữa gì chẳng. Không phải không nói được, nó được, mà nói nó không có xứng với cái chuyện đó. Đó. Thì quý vị nên biết như vậy để mà khéo định vị lại cái công phu tu tập của mình cho thật là chuẩn xác trước khi bắt đầu hạ thủ công phu, thì sẽ tiến bộ, không mất thời gian. Còn nếu như quý vị không định vị trước, nghe tu nhảy vô tu, tôi khuyên mấy cũng không nghe, rồi cứ nhảy vô rồi trong cũng phải trả giá mà thôi. Trả giá lui lại, nó nhọc nhằn, nó mất thời gian, nó bị tì vết, nó mệt mỏi. Còn dám ngay từ đầu á thì nó dễ vô cùng. Thật quý vị, xưa mới vào thiền viện tu, tôi cũng không có tin ba cái chuyện này đâu. Mình nghĩ là phải tu cho làm gì mà có chuyện mà nhận thẳng thế. Mình thấy nó có cái tâm tiếng của mình. Nhưng càng tu thấy mình ngu. Tu tầm bậy, tu nó mệt thêm, nó có được cái gì đâu. Tôi nói giờ thuông điệu nó nhỏ nhỏ mà nó nghe, bây giờ nó nói chuyện trên trời với đất kể ra nó dữ dội đó. Có phước hết chứ. Kế thừa cái tinh túy của sư ông một quý thầy đề lại, nó vô nó nhận thẳng, nó tu liền nó dễ. Còn mình ngày xưa bước vô sư ông dạy mà nhiều lúc cái cắn tánh mình nó đừng đồn, ý thức tối tâm. Cho nên mình nghe vậy ra mình cũng nể sư ông, nhưng mà không có dám tin là nhận thẳng cái tự tánh. Cũng phải hàng phục. Làm cho đà nữ rồi lòi cái ngu ra, rồi cũng phải nhận tự tánh thôi. Thì hôm nay quý vị nhận thẳng thì nhận ra, còn nhận thẳng thì cứ ngu giống tôi ngày xưa rồi cũng phải thông minh lại thôi, nó sẽ mất thời gian. Cho nên ai mà căng, đơ, quên thì buông xuống, đừng có muốn nghiêm tình, đừng có cầu ngộ mau, hãy tu đúng pháp, đừng có mong cầu sớm và trễ, không có sớm, không có muộn, cứ đúng là được. Đó, mong rằng đại chúng định vị chứng chỉnh sẵn sàng trước khi hạ thủ công phu để cho công phu nó tốt, chứ đừng có nhảy vô tu đài tu khang rồi nó bị trục trặc lum la rồi thấy nhọc nhằn nó mệt vô ích. Chúc toàn thể đại chúng tinh tấn an lạc. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Em mời toàn thể đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả để tớ và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.